Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đức Phật Thích Ca, Thái tử Tu, cách mạng tâm linh, xá vệ quốc. Từ con người mà cảm thông sự đau khổ của bản thân cũng như đau khổ của nhân loại mà hy sinh, bỏ nghiệp tâm, thậm chí ăn uống cũng quên đi, giải thoát mới trở về độ gia đình, độ nhân loại. Làm hết nhiệm vụ, phận sự của chính mình. Bây giờ chúng ta có phương tiện, chúng ta hiện tại có phương tiện dồi dào hơn ông Thích Ca hồi xưa. Ông ra rừng ông tu là ông có phương tiện ở gia đình, trong nước nuôi vợ con ông. Rồi bây giờ chúng ta có cái xã hội nuôi chúng ta, có công ăn việc làm và chúng ta hòa tan trong cái công ăn việc làm, trong cái nghề nghiệp chuyên môn, trong cái sự thắc mắc, thành bại của chính mình và mình trở về với quân bình của phần hồn, mình lo mình tu thì đời đạo xong tu. Đức Phật Thích Ca từ trong động loạn tìm ra cái tịnh, Ngài thành công. Thích Ca cũng trong thực hành mà tự đạt, từ nhung lụa mà đi ra rừng sâu sống với thú dữ, chứ đâu phải sống với người hiền. Nhưng mà tâm ổng quân bình, ổng mới thành đạo. Chứ còn tâm ổng động loạn thì con thú nó ăn thịt lâu rồi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Đức Phật Thích Ca trả nợ bằng phần hồn, bằng hào quang? Cái văn minh của ông Phật để lại là ổng giúp ta được trường tồn và khai triển đời cũng như đạo. Đức Phật Thích Ca để cha cảm thức rằng muốn về trời phải đi ở đâu, bằng cách nào? Đức Phật Thích Ca, một vị cách mạng tâm linh thực sự, mở đường cho chúng sanh tiến hóa. Phật Thích Ca, tu có một mình là sao? Tại sao Đức Thích Ca phải ra rừng tu? Đức Phật Thích Ca, trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân là như thế nào? Đức Phật Thích Ca khám phá ra điều gì và xá vệ quốc là sao? Tại sao ông trời ổng chuyển cho ông thái tử đi tu? Đức Phật Thích Ca có bao nhiêu diệu tướng? Kỹ thuật của Đức Phật Thích Ca để đi tới đắc đạo là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người tu vô vi, tu phải về làm một vị Phật, phải hy sinh cao độ. Hy sinh cái tánh hư tật xấu thì các bạn mới giải được nghiệp tâm rõ ràng. Khi mà giải được nghiệp tâm thì các bạn sống trong sự nhàn hạ, thanh tịnh, đó là các bạn bước vào thềm Phật giới rồi. Từ đó các bạn thăng hoa đi lên trong một tâm thức ổn định và không có bị kẹt trong mê chấp nữa. Phật là hồn nhiên và tự nhiên thanh nhẹ. Nếu người có tự nhiên và hồn nhiên tới đó thì từ quan của Ngài ban chiếu. Ngài quản lý ngài suốt đêm, không có quản lý người khác. Phật vị tha là chỉ ban bố và không có kiểm soát người và quản lý người. Thích Ca chỉ tu có một mình thôi, tự tu tự tiến. Sư phụ của Ngài là sự đau khổ của nhân gian, Ngài mới tìm cái biên giới tốt đẹp để giải thoát phần hồn của Ngài. Từ trường phát triển, hào quang sáng chói, Ngài mới thuyết pháp tận độ quần sanh để quần sanh tự hiểu, tự tu. Đức Thầy từng nhắc, đạo tự nhiên mà có, đạo là sự quân bình trong tâm mình. Ông Phật Thích Ca thành đạo, ông trở về, ông giúp vợ ông tu, độ con ông tu. Ông Phật từ con người biến thành ông Phật, thì ông tiên cũng từ con người biến thành ông tiên. Thì bây giờ tại sao mình từ con người mình đi biến thành con thú? Nhân nhân giai thành Phật. Đức Thích Ca làm một việc cho tất cả mọi việc. Thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn cuộc đời Đức Phật Thích Ca từ Thái tử thành Phật, cho nhân loại phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài và kính nể tôn thờ. Xin mời các bạn theo dõi.
Nếu người vợ ăn người chồng được đắc quả trước, người vợ ăn người chồng có dỗ người thứ gì?
Cái đó độ là phải người thứ gì phải nhớ cái ảnh hưởng đó chịu thu, mà người thứ gì còn ý lại thì không độ là độ rồi. Nếu mà biết người vợ mình đắc đạo hay biết người chồng mình đắc đạo là ta đã độ rồi, độ trước khi đi rồi, mà mình tiếp tục mình còn sống mà mình không biết hành là không có tiến tới, mà mình làm điều ác thì còn chịu tội nhiều. Bởi vì mình ảnh hưởng một người thành đạo mà mình ở được sự ảnh hưởng của người thành đạo mà mình không thành là mình bị tổn hại hết. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà có độ rồi. Hai vợ chồng mà một người thành công là đã độ rồi, độ cho nhau rồi. Mà nó không chỉ cũng như Đức Phật Thích Ca độ cho chúng ta, là Ngài thành đạo để độ cho chúng ta. Mà chúng ta không biết hành làm sao Ngài thành, chúng ta thành đạo như Ngài. Ngài nghĩ phải không? Đó là Ngài độ hết, độ toàn diện để mới sắc thân tứ đại này mà đạt thành. Thì bây giờ mình có thân tứ đại này mà mình không hành làm sao mình đạt, thấy không? Ngược lại mình còn lợi dụng Đức Thích Ca, kêu Đức Thích Ca làm việc cho mình nữa, mình có bao nhiêu tiền trả lương cho, phải không?
Thầy, như em con trùng có, như con kiến, như con trùng có linh hồn?
Có chứ, có. Con mũi còn có mà.
Cũng một linh hồn như là linh hồn của người vậy.
Nó cũng hồi sinh được, nhưng mà lâu. Đọc kỹ niệm một chu ký anh có cô đâu?
Thì tôi có.
Ờ, đọc kỹ. Kiểu bằng vạn linh mà. Trong mình anh đâu có phải mình anh. Nhiều chuyện ở trong đó. Mỗi bộ phận anh 250 vị tỳ kheo. Tim, gan, tỳ, phế, thận. 1250 vị tỳ kheo đang làm việc đấy. Mỗi lỗ chân lông là một gia dịch thở miếng linh mà. Cho nên cái tay người ta đưa tới, anh gạt nó đi hay là cho nó. Trong này nó báo cáo vô trong này. Có đủ, có tổ chức rất quy mô như một quốc gia lớn hơn nữa là cả. Tinh vi vô cùng chứ không phải là. Cho nên ông Thích Ca khám phá ra cái đó mới chỉ khai mở cái quốc gia này. Sao về quốc của ông
dạ, trong kinh Phật nói có 1250 vị thì theo một đó theo Phật Thích Ca
à, thì chị cũng có 1250 vị mà chị đâu có thấy. Ông Thích Ca nói ra cho người ta chấp sạch. Thì mỗi bộ phận 250 vị nhân cho năm phải 1250 vị hả? Mà đâu ai thấy cái đó. Tu rồi ngồi thiền mới thấy mặt mày khác nhau, người này người kia khác nhau, đông hôm nay chứ đâu. Ở trong mình vậy mà hồi nào giờ tôi không quen, tôi thấy biết bao nhiêu người ở trong này. Ra đây thì thấy sao? Bên này là mặt trăng, bên này là mặt trời. Bịt cái này gần xa hơn con mắt bây giờ. Bịt cái này dồn gần hơn. Nắm nó dồn gần. Bên mặt là mặt trăng, bên trái là mặt trời. Rút cái ánh sáng của càn khôn vũ trụ chiếu vô trong ngũ tạng. Trong này con hành tinh di chuyển công chuyện nó cũng như là cái vũ trụ này. Nó thiếu cái gì đó. Trong này ngoài này có cái gì, trong này có cái này.
Bây giờ làm cái cao nhất cũng là làm ông đại tướng trong nước là hết rồi ha. Như là ông tổng thống vậy là hết rồi. Rồi rốt cuộc bây giờ mình cũng quen được ông tổng thống này kia cái nọ, hỏi ông sao thì ông cũng nói chuyện bơ vơ với ông. Ông có giải quyết cho ông được cái gì đó. À, cho nên mình mới thấy rõ là ông Thích Ca không quyền chánh trị nắm thân tay, nhưng mà ông thấy cảnh bờ vừa không cứu dân được ông ấy cứu, rồi ông cứu ông trước à, rồi ông ấy ảnh hưởng mà hồi ông đi là ông có hiếu có nghĩa bất nhân rồi. Hồi xưa mà người vui cha kia cũng gì là bất hiếu vậy à, có vợ ông đi tu cũng nói tiếng cho vợ nghe. Các con đâu có chương trình nuôi con, thấy không? Thì lúc đó là vì toàn dân nuôi ông, cho nên ông phải lập cái hạnh hy sinh mà để ông cứu ông trước như họ muốn cứu dân. Cho nên mới sự ảnh hưởng của ông, ngày nay con người đi đến cùng cực đau khổ rồi mới biết cái giá trị của ông tất cả. Ông đã bỏ quyền chánh trị mà đi tự cứu ông, nhiệm họ cứu chúng sanh. Mà chúng sanh không chịu dùng cái đường lối ảnh hưởng của ông thì làm sao tự cứu được. Sao chỉ ngược lại nữa là muốn nhờ ông cứu thì trật được. Mình phải tự cứu, phải giống đem cái xác thân tứ đại này này, cũng nước lửa gió đất này. Rồi ông ra ông tu ông mới thành đạo, bây giờ mình cũng nước lửa gió đất chứ mình có khác gì ông đâu, tại sao mình đứng tự cứu. À, rồi mình lại mày thờ ổng, mày kêu nhờ ổng giúp mình là mình có lỗi chứ không? Ổng nó cần ăn cái cam cái quýt của mình không? Ổng cần chính cái tâm của mình và sự kiên trì hành tiến của mình là thôi. Cho nên chúng ta tu về vô vi nên nhờ cái đó thì ngài càng chứng mau hơn. Vì mình ý thức rõ ngài ở trong động loạn mà tìm được cái tịnh ngài mới thành công, thì bây giờ chúng ta cũng ở trong động loạn để chúng ta tìm cái tịnh chúng ta mới thành công. Còn mình không tìm là ai tìm cho mình. Cho nên biết bao nhiêu kinh sách người đi trước cũng nói như vậy thôi, chứ không khác hơn Thích Ca được đâu. Cũng phải trong thực hành mà tự đạt, chứ không có ai hành dùng cho mình đâu. Thấy rõ những hình ảnh, những lịch sử của ông. Từ nhung lụa mà đi ra rừng sâu, sống thú dữ, thì đâu phải sống như người hiền. Nhưng mà tâm ổng quân bình thì ổng mới thành đạo, chứ còn tâm ổng động loạn thì cũng thú nào thì lâu. Nghe không? Hơn chút đó mà rất khó. Cách nghĩa không ai nghe. Tôi cách nghĩa mấy chục năm chả có ai nghe.
Thì ông Phật Thích Ca ông thành đạo là do tâm ổng. Thấy không? Tự nhiên mà có. Ông mới tu mới thành đạo. Chứ đâu phải ông vô lục cuốn sách nào đâu. Đem kho sách, một tủ sách không ăn chứ gì. Đạo tự nhiên mà có. Đạo là sự quân bình trong tâm mình.
Nhưng mà cũng phải có người hướng dẫn chứ.
Hướng dẫn cho nên chứ có người đau khổ. Người hướng dẫn đó là người đau khổ trước mình. Họ mới nói nghe là tôi hồi trước có cái bệnh dậy khổ như anh chỉ cho. Nó là thực tế anh con người là tin cái đó. Chứ không có tin gì sách vở. Thiếu gì sách vở Tây, Tây Mỹ người ta học biết bao nhiêu mà đâu có thiền được cái gì đâu. Mình thật sự đau khổ rồi, nó gặp một người bạn đau khổ đã thực hành vượt qua đau khổ nói nó lại thành công. Thấy không? Và cái thực tế nó là trong kinh vô tự chứ phải kinh hữu tự đâu. Thấy không? Thì như ở thế gian bây giờ phổ biến đạo, nhiều cái đạo phổ biến sách vở rất nhiều. Nhưng mà không hành thì cũng như không à. Kể như bỏ vợ đó.
Chuyện mà vợ chồng với con cái nó là tự cái sắp đặt là bình, cái đó là định. Người vợ, vợ người chồng đó là tự cái sắp đặt, người vợ nó là cưới người chồng đó. Là cái người thế gian
họ
có thể
mọi người. Cái đó là cái định luật bay trả. Vì tùy theo cái tội trạng và cái phước đức của mình. Nó đưa cái đám đó tới trì kéo trong một giai đoạn nào. Và rồi sau cái giai đoạn đó nó lại tạo cái cơ hội cho mình thực tập. Coi thử mình chịu thực hiện tình thương mà đã được. Cũng là thượng đế an bài cho mình con bài học tốt lành để trở về cái nguồn cội, cái dũng trí của mình, xây dựng cái dũng trí của mình. Tự nhiên tôi hỏi là tôi hỏi tôi gia đình đã phá, tôi không thể nói tôi bỏ cái gia đình đó, nhưng mà tôi thấy những cái việc nhỏ mà tôi làm được, việc lớn không làm được, không bỏ. Trong này sử dụng tôi bỏ, mình thấy con đường chánh mình tu mà tại sao gia đình phá? Thập cổ lép đủ chuyện hết rồi kêu người ta giết tơ đứa chữ mắng được đứa. Thế kệ. Có thứ thì sao? Cứ biết như thế coi sao? Chừng nào mà nó tư tư. Thấy rằng nhiều khi ba nói tôi lấy con chó ngồi sướng là lấy ông. Lấy con chó nó còn biết giữ nhà. Còn lấy ông ngồi nhắm mắt ta vô cấp hết rồi. Ta nói đúng. Cái ngồi trình hình giữa nhà ngồi nhắm mắt. Lấy con chó xuống, lấy ông như gì. Nó đúng, trong này mình nghe nó đúng. Nhưng mà nhiều khi nó cái phàm ngã nó nó bày biểu thì bỏ cái tuổi này để cho nó chết. Nhưng không. tôi mới nghĩ đến Thích Ca. Thích Ca sống ở trong rừng, biết nguyên nhân bao nhiêu nghiệp. Còn mình có vợ có con, đây là cái nghiệp của mình tạo thành kiếp trước, bây giờ mình phải trả bằng lòng trả. Chừng nào nó đuổi mình thôi, mình không được gì đuổi nó, bỏ nó, không có bỏ. Mình nhiều lần sử dụng tôi bỏ để nó đuổi được. Tôi nghĩ đến Đức Thích Ca, ngài phải đi tìm ra rừng tu. Mà tại sao tôi có một rừng tốt như vậy tôi không tốt? Kể nó để cho nó phá. Nhưng tôi thành công sau 10 năm. Cho nên nhiều người chịu không nói đâu. Nhiều người nghe qua cũng chịu không nói. Nhiều người biết tu học, nhiều bản đạo bực tức đi. Không được, ông Tám đi đường đúng mà tại sao mình phải dở như vậy? Nhưng phải chấp nhận. Tôi đến bà đó là thầy, nhờ bà tôi mới thành đạo, không có bất lập. Nhiều người dẫn, dẫn tới bà, tôi nói không được, bà là thầy.
Vậy thì sao ông ta nói đúng, mình tu, mà mấy người ở ngoài họ không hiểu, họ nói mình ngu, mình ích kỷ, mình ngồi không, rồi là không làm gì hết, bắt người ta làm. Đó. Ở nhà cũng chuyện không làm, cứ ngồi thiền, không lo gì hết. Đó, mà họ nói mình ngu, phải dạy nghe. Họ dường như họ không hiểu đâu đó. Mà
họ nói là, sẽ kể. Họ không biết là mình lo cho tương lai cho họ. Khi mà anh tu, anh đạt được thanh điển là anh lo tương lai họ, mà anh không biết. Vì sau này họ mới mang ơn. Như bây giờ, như ở gia đình tôi mang ơn tôi là tôi nói ăn một trả mười, bây giờ tôi trả cả trăm lần đâu phải mười. Vì tôi làm ăn tôi có đâu cảm nhận tiền. Nha, hồi tôi làm ở Việt Nam bao nhiêu lương đưa hết. Bây giờ tôi có tiền thì cũng đưa hết, chứ tôi không có giữ sự nào. Không có gì của tôi. Thì họ hưởng nhiều hơn chứ. Nhưng mà không lo tu là họ bị đọa. Nó luật trời có phán xét trời. Mình cũng phải nhắc. Đừng tưởng cái đó là được, nhưng phải không. Rồi xung quanh nó có bạn đạo tới vậy tôi. Ông trời không sắp đặt hay lắm. Bây giờ có bạn đạo làm sư phụ của bà Tám vậy bà Tám tôi. Trong bà tôi là sư phụ, bà là sư phụ của tôi. Vậy nó vui, gia đình nó vui. Gia đình vui.
Cho nên chứ còn nhiều người họ không biết. Thì họ nói mình ngu, mình tu họ nói mình ngu.
Cả thể nói vậy, vậy là mình không lo. Ngu thời gian tôi mới khôi phục được. Không có một thời gian không coi cũng được.
Phật cũng vậy. Không có ông nào hơn ông nào. Cũng là cái cuộc trí tuệ để dắt người trở về với chân thức của chính họ. Họ thấy nhiệm vụ họ trần gian. Quý vị ở xuống thế gian này, quý vị có nhiệm vụ hết. Chứ không phải là ông đông tu kha có nhiệm vụ. Bất tất cả người nào cũng có nhiệm vụ. Có vợ, có con có nhiệm vụ hết. Có gia đình thì có nhiệm vụ. Nhiệm vụ để thức tâm kẻ này, kẻ người này, người nọ. Rồi trước khi mình cũng học hát rồi, ăn thịt ăn gà, bây giờ mình ăn chay, mình thức tâm. Thì cái lưỡng từ bi như thế càng ngày càng mạnh. Cho nên từ bi là sức mạnh nhất là cả hôn những điều này. Mà quý vị hướng tâm từ từ bi thì cái điện năng từ bi quý vị sẵn có, không có mượn qua, không cần chê. Không có phụ huynh đi mượn của ai. Quý vị nghe rồi, quý vị thích tâm, quý vị hướng tâm về hướng thiện. Thì cứ một năm thử, tôi năm nay tôi hướng thiện, không làm điều ác. Thì năm nay kết quả. Mà tôi nghĩ về tranh chấp, hờn giận, hơn thua, giết hại người khác. Là năm nay tôi bận rộn thế. Gia đình tôi không ổn. Tai họa xảy rất nhiều, khỏi gặp thầy bói. Thiện và ác thôi. Quý vị cứ nghĩ thiện là ác thôi. Vì cái điều gì ác, quý vị gạt bỏ đi. Thì quý vị hướng về thiện thì tự nhiên nó khác. Cái tâm quý vị càng ngày càng sáng ra. Đừng có nói là ông Phật mới được sáng. Ông Phật là con người khổ, 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 hết sức khổ mới tu thành Phật. Quý vị muốn khổ sơ sơ, khổ nhiều mới thành Phật. Thành Phật là để chi khổ là cũng như là yên xào. À, rồi thét rồi nó bốc lên cái khí là cái ánh quang lên đó. Mà Đức Phật khổ nhiều, Đức Phật mới nhịn ăn, mới rửa tâm thân nhẹ nhàng. Lúc đó ngài mới phóng ra cái hào quang tận độ chúng sanh. Là lời bố thí có thực chất. là đưa khả năng của người trở về với thực chất của chính họ, họ mới tiến vô vô cùng và không bị tiêu diệt nữa. Còn bất cứ chế độ ở thế gian nào, ở thế gian này đều là nằm trong cái cảnh tiêu diệt, tham mê lẫn nhau và tiêu diệt thôi. Trong cái thực chất là từ bi chân pháp. Cho nên hôm nay chúng tôi duyên lành nói chuyện với quý vị nơi đây, thì tôi cũng đã dành mới thì giờ để những vị có thì giờ hỏi những câu gì cần hỏi thêm để sự đâm không. Cảm ơn sự quý vị hôm nay.
Cho nên người ta thích tu, ta nghe cái nguyên lý của Phật giáo, Phật học đồ này kia họ thích, bởi vì ta giảng về cái luật quân bình. Thì bây giờ mình muốn có cái đó, mình làm thế nào? Mình phải hành chứ. Hành thì mình phải truy tầm chân lý, mình phải lên chùa, mình tìm ông Phật, hỏi có ông Phật Thích Ca hồi trước ông tu làm sao, mình hỏi, đọc đó. Thì lý lịch ông đâu có học của ông thầy nào. Ông đi ra thấy người chém giết lẫn nhau, ông thấy chán quá. Cái hoàn cảnh như thế đó làm sao sống được. Vậy cho ông đem cái con người của ông, từ con người tứ quan ngũ tạng này đi tu, coi thử cứu được không. Ông tức tâm ông ra về rừng xanh ông tu, ông bị thu giữ trong cung, ông không ở mà ông đi ra bị thu giữ, ăn hiếp ông, vẫn giữ tâm thanh tịnh. Mà ông làm một việc cho tất cả mọi việc mà chúng sanh không thấy. Tứ quan ngũ tạng tu được, tại sao chúng ta không bắt chước Ngài để tu? Rồi ngược lại chúng ta chỉ thờ Ngài và cúng Ngài và xin cái sâm làm ăn thôi, không chịu tu. Phải đi ngược không? Thành ra tôi thích, người nào cũng nói tôi thích đạo Phật lắm mà không bao giờ tới gần Phật. Phật xi măng, Phật giả, Phật sơn son thép vàng thì tới giờ được, chứ còn Phật thiệt không tới được. Cái thực tiễn ở trong tâm mình. Mà mình cứ chèn ép những cái chuyện khác chê lấp ông Phật đi. Mà bây giờ mình gỡ cái nghiệp tâm đi, giải đi sự tranh chấp này kia cái nọ buồn hận bỏ đi. Lúc đó nó mới bừng sáng, nó mới thêm.
Ở trong tâm.
Cho nên ông Phật nói là nhân, nhân nhân giai thành Phật. Người nào cũng thành Phật nếu mà nó chịu bỏ nghiệp tâm mà nó thành Phật. Chuyện gì nó cũng chấp, chuyện gì nó cũng lo, chuyện gì cũng mê, chuyện gì cũng muốn. Thì ông Phật đâu còn nữa. Cái óc chị bao nhiêu, chị cứ lo bao nhiêu công chuyện đó thì ông Phật mất rồi. Chị bỏ hết tất cả những cái đó là ông Phật hiện.
Trong tâm. Phật tức tâm. Tâm tức Phật. Thấy rõ.
Không cần đi cầu xin ai, hiểu được nguyên lý rồi thực hành. Pháp nào làm cho mình quân bình tâm lẫn thân là mình cứ việc học để đi tới. Biết sát thân này là tạm, cái gì cũng là tạm, không có sự tạm. Đến với không rồi phải trở về. Mà cái không trở về này không có tràn đầy kinh nghiệm. Không này phải vượt qua cái cuộc sanh lão bệnh tử quần không. Không này không từ bi mạnh hơn. Quán thông được cái định luật sanh lão bệnh tử khổ là cái không mạnh hơn. Lúc đó mình đồng góp với ông ta. Nên phải hành. Chứ còn bây giờ có nói cho hay, nghe cho vui vậy thôi, chứ còn không hành cũng không phải làm. Rồi hỏi chứ bây giờ chị đang hành chưa? Có hành chứ. Có gia can, có sự kích động và phản động, có tâm đòi hỏi, khi thành khi bại. Đó là nó điêu luyện, nó đứng nhồi gì, nó đứng chiên gì, nó đứng xào gì, để chừng nào gì chấm dứt gì nó. Thôi, tất cả những cái đó không phải có sự thật. Bây giờ tôi phải trở về cái chánh.
Lúc đó chuyện thế đó. Trên đường truy tầm chân lý nó là vậy.
Mà tất cả mọi người đều có cơ hội học hết. Có chồng có con là có bài học à. Sớm mời tới chiều là có chuyện. Không chuyện này chuyện kia chuyện nào. Rồi bây giờ mình hiểu được cái chân lý, mình cộng thêm cái chân lý, sau những cái sự kích động và phản động của gia can này còn cái đường nào tiến hơn?
tôi phải tìm con đường thanh tịnh để tôi tìm. Thanh tịnh nó phải có cái pháp, mà giữ cái pháp đó là đi tới lại. Thấy không? Bây giờ chỉ đi làm việc cái này cái nọ vô, không học đủ kỹ thuật không ai mướn. Mà cái kỹ thuật tu học mà chị không nắm được thì không bao giờ chị làm Phật được. Nó có cái kỹ thuật đó chứ. Nè, ông Phật Thích Ca ông đi tu trong cái kỹ thuật rất mạnh của ông, nghĩa là dứt bỏ cung nga mỹ nữ, dứt bỏ con thơ vợ đẹp. Ra ông ngồi gốc gốc cây là ông dứt bỏ thân xác này. Ông phải có mấy cái dứt bỏ, dứt khoát như vậy ông mới đặt. Còn mình ở đây kêu thôi, bà đó chọc giận chút mà chửi bà hoài, tôi không chửi nó không được đâu. Mà năn nỉ cũng chửi nữa, thì cái đó là cái nghiệp tâm đó. Chịu không? Tôi chỉ cách rất dễ. Chị vẫn làm việc đó, mà tâm chị dứt bỏ không phải làm cho chị, chị làm cho trời Phật. Chị hiểu không? Chị làm cho trời Phật, và trời Phật điêu luyện chị được sẽ trở về nhẹ nhàng. Chị chùi cái chén, chị chùi thiệt sạch. Chị làm gì mà làm tận tâm. Mọi công việc chị đi kiếm tiền giúp người khác cũng làm hết rồi, chị để tiền đấy. Chuyện của ông trời, của trời trả lại cho trời. Cái của gì của chị đâu? Nếu của chị chết chị đem đi được rồi. Chị làm lụng khổ cực mà của chị chết chị đâu đem đi được. Mà nếu chị cứ tưởng là cái của hoài, cái phạm vi, cái trí tuệ gì càng ngày càng eo hẹp. Mà eo hẹp chừng nào mà nắm tánh chừng đấy. Nắm thì nó bực bội. Bực bội thì nó làm hư ngũ tạng. Và cái vận hành máu huyết ở trong đó nó không điều hòa, nó sanh ra cái bệnh căn xe. Nóng tánh sanh bệnh căn xe, nó quất. Vậy nào, khi mà chị làm việc chị tận tâm, chị quán thông cái việc đó, việc của trời đất. Xác này không phải xác của tôi, âm thanh này cũng không phải âm thanh này của tôi. Tôi chỉ có một tâm thức thôi. Khi tôi chết tôi ra đi với một tâm thức thiện hay là ác mà thôi. Thì tôi làm tận tâm, tận tình là tôi thiệt. Mà tôi làm, tôi sơ đo, tôi làm cho người ta, tôi ác. Tôi còn suy tính. Tôi không cho ai hết, tôi làm hết mình. Họ cần họ lắm. Hết mình. Đó là chỉ giải thoát, giải tỏa cái nghiệp tâm. Muốn giải tỏa nghiệp tâm phải làm như vậy. Cắm cuối làm việc, mệt thì nghỉ. Sinh ra sống để cử động, hoạt động, làm việc, phục vụ. Tinh thần lúc nào cũng phục vụ. Phục vụ tới giờ hơi thở cuối cùng cũng ở trong tinh thần phục vụ. Cho nên ông trời phục vụ chị. Nếu ông trời không phục vụ chúng ta đâu có nguyên khí hít vô và thở ra ngồi nói chuyện với nhau đây. Nguyên khí càng không vô. Thế nào mà chúng ta đã sử dụng nguyên khí của ông trời, nhưng mà chúng ta không có cái tinh thần đó, thành ra chúng ta còn chấp nữa. Mà nếu chúng ta có cái tinh thần như ông trời, phục vụ tối đa, vui vẻ, hạnh phúc cho vũ trụ được mở ra, tâm mở ra thì mọi người khỏe. Thí dụ trong cái gia đình, năm người hướng thượng nói về tu,
nói về giải thoát, nói về từ bi, nói về thương yêu, nói về tha thứ, nói về sự giúp đỡ, thì căn nhà nó vui. Mà cái căn nhà nào á, hai người cứ giận nhau hoài, cứ hơn thua hoài, căn nhà nó buồn. Như cái dinh nhưng mà bước vô là buồn. Còn ta nhà lá mà ta đó là buông bỏ. Hiểu không? Ta chấp nhận là buông bỏ, chấp nhận là nó có cơ hội quan thông. tất cả nhân loại ông trời xài biết bao nhiêu nguyên khí của vũ trụ để dạy con người học có hai chữ dị nhục thôi. Tới bây giờ mình chưa xong, cha con còn gây lộn. Yeah. Biết được là
Namo Bhagavan Thượng Đế Học Đường Đại Thượng Tôn. Namo A Di Đà Phật. Con kính xin thỉnh lễ thầy. Thứ nhất, con được cảm ơn thầy đã cho con được thiền pháp để con biết đường và tu học. Tuy nhiên, con vẫn còn ngạc mắt. Tại vì khi con bắt đầu theo thiền pháp của thầy thì tự nhiên con có sự so sánh và con thấy rõ ràng tất cả những lời thầy dạy chẳng khác nào những điều mà Phật Thích Ca đã dạy. Và cái phương pháp của thầy thì cũng rất gần kề phương pháp của Phật Thích Ca. Cả hai đều mong muốn đến sự giải thoát. Thì cái điều thắc mắc của con thứ nhất là con thấy Đức Phật Thích Ca là mong muốn sự giải thoát, muốn giải thoát và được quay về thực tâm. Cho nên trước khi mà ngài nhập diệt thì ngài có nói là chấn pháp nhã tạng niết bàn diệu pháp hữu tướng vô tướng phi diệu pháp môn. Và nếu con chỉ muốn trở lại thế giới thân của mình, còn trong lúc tu pháp luật này tu để mà xuất ra, những điều đó làm cho con rất là thắc mắc, không biết là xuất ra để đi vào đâu và làm sao mà cải thoát được, sao mà để sửa được pháp luật của mình. Xin mong thầy giải đáp cho con.
Xuất ra là trở về với căn bản của chính mình, cái gì cũng tương lai mà còn muốn đây mà còn không về chỗ ông làm sao được, còn muốn quá đây là còn học tự tâm đi học đạo tham thiền ở công đại định nó là chân tham. Nhiếp trần bất ứng cũng trà đã để rõ chưa? Còn nếu mà con cái xác này đâu có đi được, cái tâm mình không phải ở trong chỗ nào là tâm mình ở thanh tịnh đại định không nhớ ở nhớ chỗ nào, cho nên cái tâm không phải gian hãm trong cái xác mà được nữa. Đức Chúa Trời đã có hào quang trên đầu chính luôn ngày đã có rồi. Thế rõ chưa? Thấy tôi như độ đạo rứt rồi, ngày nào bỏ sợ rồi, thì nhấn của mắt thấy cái pháp quan rõ ràng. Lúc đó cảm nhận nhá cũng có hào quang để ý chúng sanh nó lưu lại và để hệ của ngài. Tướng của ngài đã lên 36 vũ thức và diễn qua thành vô cùng hòa cảm sinh như và cơ mở lại đây. Thì chúng ta cũng biết như đó. Nhưng cái không xuất ra được thì còn những cái trong trần của thầy làm sao biết thoát các tình vực 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 mà nói đạo tâm đó. Cho nên cái hồn cũng là cái thức sức khỏe phạm đó, cái giết có góp tình vực 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 trở về đạo tâm. Thế không phải là anh xuất ra là anh chân phải cái phương pháp này là mở đường cho chúng ta thấy lúc còn cái cao rồi tay của anh không thấy, cái nhà sống có nghe gì à, hãy có chỗ không có người thì tham cao rồi cái nó có thấy rồi cái xác này nó có đem đeo nước bạc nữa phải góp cái nào thì xin luôn cũng chưa thấy còn có bà con cũng là cái qua nữa. Cho nên cái gian không vào tâm thức thì sẽ có tâm không hiểu nó không phải có khổ có khổ tiếp là hết à. Chúng ta nghĩ thử đến gì thế ha, cho nên chúng ta đã có đủ tài liệu để tham khảo và xác định rõ khổ có được từng tương bộ và khổ cho tâm tương bộ để xét để xét để xét không có mã bạc của đời người ta không chịu nên mà bắt được anh tu có thanh điển thì hòa cảm nhẹ tâm trí tận được thanh giới mọi tâm thức của cả những sau là họ là anh và mới khi mấy cái người đó tự đi tiến độ khai mở tâm thức của chúng ta. Cho nên tâm hành cái này là sẽ tự
Thầy giảng cho chúng tại sao mà cái 6 âm 3 của tiếng Nam Mô A Di Đà Phật có cái khả năng mở được 6 luân xa để cho con người minh tâm kiến tịnh.
Cho nên pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, cho nên chúng ta đã làm pháp luân thường chuyển là cho hết một hơi từ cây rúng để ngực tung lên bờ đầu, là chúng ta lấy thanh khí điển tất cả bốn vũ trụ. Bảy niệm của chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta thấy rằng cái luồng điển nó mở trong cái lục tâm. Cho nên tôi đã thường giải thích Nam thì cái người mà thông đến tâm rồi thấy nó trụ đây và nó bật sáng ra. Nam thập phương Nam lửa minh đinh, đó là cái mát điển. Các bạn đánh ở đây nó sẹt lửa, hai lửa trên trời không có cửa mà có lửa chặn đường. Nếu các bạn không tạo được một cái luồng điển, luồng luồng điển nhẹ đó thì các bạn không có bao giờ xuyên qua cái lửa trình thiên giảng thiên thiên đàng được, không vượt qua được. Mô chỉ rõ vật vô hình, người thế gian không thấy mà chúng ta sẽ thấy. A nhân quý gột thâu nơi thận, cái thận của ta ở thế gian này, trái cặp này nó cũng là thiên môn của thể xác và thủy điện tương nhau, thấy không? Thì ba cái đó nó trụ là cũng là tinh khí thần trụ và để dẫn tiến hóa phát triển tới vô cùng. Di là phát triển tới vô cùng, đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Tổ trung lâm chúng ta đều phát quang, vạn linh đều gieo một chủ nhân âm thức tâm và tu viện để hòa học với tất cả không vũ trụ. Phật hay hơn tỉnh năng lực, có chữ Phật nó chạy xuống đó, có Phật nó chạy xuống đây. Tư hải quy gia, cho nên tu theo Phật không có tầm ai. Biết tu, sửa tu, tôi có sự sai lầm, tôi có sự tâm tối, tôi sửa tôi để tôi tiến hóa. Cho nên Đức Phật đã thành công, Đức Ca đã thành công. Đức Ca đã bỏ sự nghiêm nghi của Ngài và đi ra sự tu. Chánh trị nắm trong tay không làm, chùa chiền tốt đẹp không ở, ra rừng để tu với thứ nhiều. Vì Ngài đã thức tâm, thấy rõ sự thanh tịnh là quan trọng. Họ sốt một mọi người phải trở về với sự thật. Bởi vì bán bắt cũng phải trở về với sự thật. Con thú cũng có vợ có chồng, con rùi con mũi cũng có. Âm dương tương nhau nó mới có cái định luật quá sâu. Và Ngài đi trên trung dung để cứu cả ai và cứu Ngài chứ nào mới cứu tất cả. Cho nên Ngài đã thành công trong đó và để lại sự ảnh hưởng. Và Ngài đã giải minh tứ đại giai không là thể xác của chúng ta đang mang. Mà Ngài đã nói rõ rằng nhân nhân giai thành của Phật. Nếu người nào chịu gọt sửa lấy họ, chịu khai minh lấy họ, chịu biết được trời đất là một để họ mới tiến hóa được, thì chính Thích Ca đã làm. Thích Ca đã thực hiện. Thích Ca là một chánh trị gia mà một thái tử là chánh trị nắm quyền trong tay. Nhưng mà Ngài ta sao Ngài bỏ Ngài đi tu. Và Ngài thành đạo. Và sau Ngài thành đạo là Ngài đưa kỷ niệm tốt đẹp cho chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta nghĩ tới Ngài, chúng ta thấy anh hùng vô cùng, dũng cảm vô cùng. Có người nhung lụa và bỏ tất cả những thứ. Mà tôi thì tôi bổ sửa chữa cho cái ý chí vô cùng của Ngài. Ảnh hưởng chúng ta. Ngày nay chúng ta không chịu đi như Ngài. Và chúng ta ngược lại thờ Ngài, quỳ Ngài, lấy Ngài đến. Ngài đã nói những nhân giai tình Phật, tại sao chúng ta không đi như Ngài? Chúng ta còn trì trệ gì nữa, đợi Ngài giáng lâm xuống độ cho chúng ta. Nói vậy chi chúng ta lấy chi khôn, chúng ta lợi dụng tới đoạn lành sắc. Chúng ta đã có tội, tội tâm tối, giáng thêm một cái tâm tối nữa. Hỏi xứng đáng làm con người tập thế hệ văn minh này không? Cho nên vì đó, chúng ta cũng đi trong con đường sai lầm của quá khứ. Ngày nay chúng ta mới tìm ra cái phương thức để lo tu. Chấp nhận hoàn cảnh chúng ta, gia đình chúng ta, chúng ta không bao giờ để chúng ta yên. Nhưng mà rồi mọi người phải giải quyết trong sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên chúng ta tri kỳ chi học những nhẫn và xây dựng tình thương và đạo đức. Nhiên hậu chúng ta mới hoàn tất cái cuộc hành hương hiện tại tại thế để tiến tới cái sự thanh tịnh và sáng suốt và cứu chúng ta đưa lại cho chúng sanh. Từ mấy ngày hôm nay mà chẳng ai bắt tay Ngài, chẳng ai chịu đi như Ngài. Cho nên lập thang rồi gây ra cái sự kỳ thị lẫn nhau, dị biệt lẫn nhau, rồi tạo ra sự đau khổ, khó tinh tâm. Cho nên chúng ta ở đây đờ đạo sống tu, phải quán thông cái đời, nhờ đời tôi mới biết rằng các bạn không chuyện này cũng chuyện kia. Ngày nay mới học pháp thiền, và các bạn học pháp thiền là sau sự đau khổ các bạn mới đến đây học. Chứ các bạn không phải là người nhà giàu có thể đi nhảy đầm, lá xe hơi, đi chơi phường, các bạn tới đây đâu. Cũng có một chuyện thắc mắc đau khổ mới tới đây để học tu. Đó là chúng ta bước vô trong cái thiền lớn tâm thức, để chúng ta thấy rõ rằng cái chùa trong ta không có cái chùa ở bên ngoài. Chúng ta phải xây dựng cái chùa gì ở thanh tịnh đó, và để hòa cảm, để lo tu học ngày đêm, để tiến tới cái cảnh đời đời bất diệt trong thực tế. Đức Phật đã ban ơn cho chúng ta rất nhiều, mà chúng ta không chịu đi là cái lỗi của chính mình mà thôi. Và bây giờ mà
con muốn hỏi thầy về sự và cái chữ về chữ hy sinh. Ngày xưa Phật ngài ăn nấm độc mà tự hủy. Như vậy sự hy sinh của Phật ngài chết để cứu độ và sống để cứu độ, cái nào cao cả hơn? Xin thầy giải thích giùm con.
Cho nên nói là ông Phật ăn nấm mà chết thì nói thiệt anh cũng chưa thấy. Anh thấy không? Mà tôi cũng chưa thấy, mọi người ở đây cũng chưa thấy. Tam sao thất bổn, ông Phật đâu còn sợ chết nữa. Nếu ông sợ chết, ông đâu có ra rừng tu chi. Thu dữ mà ông còn chưa sợ mà. Nấm mà đâu có ăn chung gì. Cho nên chúng ta thấy rằng cái hạnh hy sinh của ông Phật là ông hy sinh cái gì? Hy sinh cái cao quý của ông, hy sinh cái giá trị tình đời mà họ đưa ông lên đó, quyền uy chính trị ông hy sinh luôn, và cả cái bản năng tham dục của ông hy sinh luôn, ông mới được thanh nhẹ, các giới mới phục. Nếu ông còn tham dục, ông ngồi ngoài rừng nó con yêu nó hiện ra, con gái đẹp ông nhào vô là ông chết rồi. Thấy không? Cái hạnh hy sinh đó là hy sinh tánh hư tật xấu, nuôi dưỡng phần thanh cao không động vô cùng, lúc đó cái hào quang ngài mới bộc khởi. Ông tu với thu dữ, ông đâu tu với minh sư. Minh sư của ông là thu dữ, nhưng mà ân sư của ông là hoàn cảnh, ngôi vị vua nè, dân nè, gia đình vợ đẹp con thơ nè, đó ông tràn đầy hết rồi, ông tìm không được lối thoát. Nhờ đó mà ông mới đi tìm lối thoát cho chính ông. Hoàn cảnh ông là ân sư của ông, chứ ông Thích Ca chưa có tìm ông sư nào dạy ông hết đó. Tới bây giờ thế gian cũng chứng minh chưa học có ông sư nào hết. Tự tu tự tiến, bạn hiểu không? Cho nên hạnh hy sinh là hy sinh cái tánh hư tật xấu. Chúng ta dấy đầy tánh hư tật xấu, các bạn cứ viết đi: tham ăn, tham ngủ, tham dục, thương hơn thua. Nói bốn cái này bạn ngồi dòm một ngày tới tối bạn bị trong bốn cái này hoài. Phải làm sao hy sinh? Bạn hy sinh càng cao, bỏ nó đi rồi, bạn là một người quan thông. Biết rồi. Sân si rất hay. Sân si để độ người ta tiến, nên sân si. Ông trời cũng sân si. Có cái nhà tốt này là ông trời ông sân si người ta mới có nhà tốt. Sân si chỗ nào? Cho mày lạnh, cho mày tuyết, phá mày. Sân si ác hiểm vậy đó. Rồi mày cất cái nhà có sofa. Ông có sân si, thằng đó nó không có cất nhà có sofa. Ông độ. Trong cái sân si của ông trời là tận độ. Thấy không? Còn cái sân si của người thế gian mà tức tâm buông bỏ hết, cái sân si của người thế gian cũng là thế trời, thế thiên hành đạo. Hướng thượng, khi chúng ta sân si mà dẫn tiến họ nên sân si. Mà chúng ta sân si tự hủy lấy mình không nên. Tôi dẫn thằng đó quá, tôi ngủ được, uống ba viên thuốc ngủ mà ngủ được. Nó cứ đập đập tim tôi hoài, tôi dẫn nó hoài, tôi giết tôi. Tôi không làm cái đó. Cho nên mình tu để không làm cái đó. Chọn còn cái tận độ, cái quyền tận độ tương đối với Thượng Đế thì chúng ta nên làm. Ông trời ông sân si, ông làm nắng, làm mưa, làm đủ thứ hết, làm hạn hán, để con người thức tâm mà trở về với phần hồn chân giác của chính họ. Thế rồi cuối cùng được cứu hết. À, cho nên cái bản chất sân si là của ông trời. Hướng hạ là tự sát, mà hướng thượng là cứu khổ ban vui. Nhớ chỗ này.
Hướng tâm về Phật phải hiểu quá khứ của vị Phật đã làm. Ở thế gian này ai cũng ca tụng Thích Ca. Thích Ca đã làm gì? Thích Ca đâu có tìm sư phụ tu. Thích Ca chỉ tu có một mình thôi, tự tu tự tiến. Sư phụ của Ngài là ai? Sư phụ của Ngài là sự đau khổ của nhân gian. Ngài mới tìm cái biên giới tốt đẹp để giải thoát phần hồn của Ngài. Từ trường phát triển hào quang sáng chói, Ngài mới thuyết pháp tận độ quần sanh, để quần sanh tự hiểu tự tu. Ngược lại, làm hình Ngài và thờ cúng, cầu xin Ngài, đâu có ai đã thấy được Ngài, mà Ngài phù hộ chỗ nào? Không có. Nhưng mà có đâm đầu chạy theo cái đường không có, mà cái đường có không chịu khai thác. Thể xác con người là tài sản cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban, mà không khai thác khối óc của chúng ta, cơ tạng của chúng ta, làm sao ta hiểu được sự đến và sự đi ở tương lai là thế nào?